cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Jeremy đoạn 31. Trong Jeremy đoạn 30 đến đoạn 33 kết hợp với nhau thành một bài ca khích lệ, sáng chói. Trước thời điểm này, sứ điệp của Jeremy nhấn mạnh trên sự đón phạt. Nhưng từ nay, sứ điệp của Jeremy có sự thay đổi hẳn. Có người gọi đây là bài ca khải hoàn về sự cứu rỗi của Israel. Các đoạn này được viết vào thời điểm đen tối nhất của lịch sử nước Juda. Những người cai trị và dân chúng ở vương quốc miền Bắc đã bị lưu đày, và hiện nay quân đội của Nebuchadnezzar đang bao vây ngoài thành Jerusalem. Họ chuẩn bị tiêu hủy thành này và đốt đền thờ. Lời hứa của các tiên tri giả giờ đây phô bày sự giả dối của họ. 7 năm trước đây, tiên tri Hananiah nói rằng Babylon sẽ gãy đổ trong 2 năm. Nhưng Nebuchadnezzar không gãy đổ, ông vẫn còn sống và đang gieo sự thịnh nộ với Judah. Sứ điệp của Jeremy là lời khích lệ. Trong đoạn 30, Jeremy nói về ngày của Chúa mà nó khởi đầu với thời kỳ đại nạn. Trong đoạn 30 câu 7, Jeremy gọi đó là thời kỳ đại nạn của Jacob. Sau thời kỳ đại nạn là sự phục hồi của dân chúng trở về đất hứa. Tôi đặt đề tựa cho Jeremy đoạn 31 là Đức Chúa Trời nói, ta sẽ. Bởi vì lời nói này xảy ra 15 lần trong đoạn này. Và khi Chúa nói 15 lần như thế, Ngài muốn nói cho dân chúng biết những gì Ngài sẽ làm. Bây giờ mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 31 câu 1. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của hết thảy mọi họ hàng Israel, chúng nó sẽ làm dân ta. Lời tiên tri này chưa được ứng nghiệm. Thời kỳ đó chưa đến. Sự trở về hiện nay của người Do Thái không thể được diễn giải rằng nó ứng nghiệm lời tiên tri này, bởi vì dân Do Thái vẫn chưa trở về với Đức Chúa Trời. Tôi được nói cho biết rằng, Cơ đốc nhân tại đó vẫn còn bị bắt bớ. Họ nói về tự do tôn giáo, nhưng điều đó không có thật. Dân chúng trở về quê hương, nhưng họ chưa trở về cùng Đức Chúa Trời. Và trong Jeremy đoạn 31, câu 2 đến câu 3, Đức Giê-hô-va phán như vậy, dân sót lại thoát khỏi gươm dao, tức là Israel đã được ơn trong đồng vắng. khi ta đi kiếm chúng nó được yên nghỉ. Đức Giê-hô-va từ thở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng, phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Tại đây, chúng ta thấy lý do Đức Chúa Trời sẽ phục hồi Israel trở lại trong đất hứa. Tôi tin rằng, với tất cả tấm lòng, Đức Chúa Trời có dự định phục hồi quốc gia Israel trong thời giờ của Ngài, trong chương trình của Ngài và trong mục tiêu của Ngài. Chúng ta thấy nền tảng căn bản đó được nói ở đây. Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Đây là một lời tuyên bố tốt đẹp nhất trong lời của Đức Chúa Trời. Nhưng có người hỏi rằng, Đức Chúa Trời yêu thương con người chúng ta thế nào? Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16 cho chúng ta biết như sau. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Không phải Đức Chúa Trời chỉ yêu thương dân Israel mà thôi, nhưng Ngài yêu cả thế gian, Ngài yêu các bạn và tôi. Chúng ta dễ chỉ ngón trai vào người Do Thái và phê bình họ. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, ta lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Các bạn không thể làm bất cứ điều chi hết, vì Đức Chúa Trời đã nói như thế. Thay vì chỉ ngón tay vào người khác, chúng ta cần nhìn lại chính mình. Khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta đều là tội nhân. Và khi chúng ta là người không tin nhận Ngài, và nhờ sự chết của Đấng Christ mà các bạn và tôi được ban cho sự cứu rỗi. Xin đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời giới hạn tình yêu thương của Ngài như một số người thường nghĩ. Chúng ta lấy làm ngạc nhiên về tình yêu của Ngài đối với các bạn và tôi. Đức Chúa Trời yêu thương dân Ngài với tình yêu thương đời đời. Tôi thú nhận với các bạn là tôi hiểu rất ít về từ ngữ đời đời. Có lần tôi hỏi một cậu thiếu niên, đời đời là bao nhiêu, là bao lâu? Cậu ta đơn giản trả lời, nó lâu lắm, không đo lường được. Còn tình yêu thương, đó là tình yêu thương gì và bằng cách nào? Tôi chỉ có một cách giải thích tại sao Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Không phải bởi vì những gì Ngài thấy trong chúng ta, nhưng Chúa yêu thương chúng ta bởi vì bổn tánh của Ngài. Sứ đồ Giăng đã viết như sau. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Trong Giăng thứ nhất, đoạn 4 câu 10. Đức Chúa Trời yêu thương các bạn và tôi. Ngài không thể nào nói hết cho các bạn và tôi biết tại sao. Tôi được bao trùm bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không yêu thương, tôi đã thành một người hư mất rồi. Nhưng Chúa nói rằng tình yêu thương của Ngài là đời đời. Nó kéo dài rất lâu mà chúng ta không biết được. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời không bỏ quốc gia Israel. Ngài yêu thương họ bằng tình yêu thương đời đời. Vì thế, tôi vững tin rằng Chúa không bỏ tôi. Ngài yêu thương tôi bằng tình yêu thương đời đời của Ngài. Điều cần làm ngày hôm nay là quý vị và các bạn có tiếp nhận tình yêu thương của Ngài hay không? Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 31, câu 4 đến câu 7. Ta sẽ dựng lại ngươi, thì ngươi sẽ được dựng. Hỡi gái đồng trinh của Israel, ngươi sẽ lại cầm trống cơm và trang sức, đi làm một với những người nhảy múa vui vẻ. Ngươi sẽ lại trồng vườn nho trên núi Samari, những kẻ trồng sẽ trồng và sẽ được hái trái. Sẽ có ngày những kẻ canh trên các núi Ephraim kêu rằng, hãy trỗi dậy, chúng ta hãy lên núi Siôn đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy trỗi tiếng reo vui vì Gia-cốp, hãy hò hét lên vì dân làm đầu các nước, khá rao truyền ngợi khen mà rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu dân Ngài là dân còn sót của Israel. Dân chúng vui mừng ngợi khen Đức Chúa Trời khi Ngài giải cứu họ và đem họ trở về quê hương. chúng ta cũng vui mừng khi tôi và các bạn là những người tội nhân nhưng được Chúa cứu chuộc. Chúng ta được trở về với Đức Chúa Trời. Chúng ta được gia nhập vào hội thánh của Ngài để cùng hiệp với con dân của Đức Chúa Trời thờ phượng Ngài, ngợi khen Ngài về sự cứu rỗi mà Ngài ban cho. Và trong Jeremy đoạn 31 câu 8 nói tiếp: Này, ta sẽ đem chúng nó về từ xứ phương Bắc, nhóm lại từ các đầu cùng đất. Trong vòng chúng nó sẽ có kẻ đuôi, kẻ què, đàn bà có ngán, đàn bà đẻ, hiệp nên một hội lớn mà trở về đây. Việc đem dân chúng Israel trở về là một việc lớn. Có người nghĩ rằng Chúa sẽ bỏ lại người đuôi què bệnh hoạn và lựa chọn những người tốt. Đức Chúa Trời không hề làm những việc như thế. Chúa yêu thương tất cả dân của Ngài như cha mẹ thương xót con cái mình vậy. Cha mẹ yêu tất cả những đứa con, chứ không phải lựa đứa nào tốt mà yêu thương nhiều và bỏ những đứa kém hơn. Và trong Jeremy đoạn 31 câu 9: Chúng nó khóc lóc mà đến, và ta sẽ dẫn dắt trong khi chúng nó nài xin ta. Ta sẽ hứa đưa chúng nó đi dọc bờ sông, theo đường bằng thẳng, chẳng bị vấp ngã. Vì ta làm cha cho Israel, còn Ephraim là con đầu lòng ta. Đức Chúa Trời nói rằng, vì ta làm cha Israel, còn Ephraim là con đầu lòng ta. Đức Chúa Trời không phải là cha của mỗi cá nhân người Israel. Ngài đã nói với Môi-se và David là tôi tớ ta. Ngài không gọi hai người này là con ta. Khi Chúa nói với cả Israel như là một hội chúng, một bầy chiên, Đức Chúa Trời là cha của Israel. Ngài là cha của cả dân tộc này, như được chép trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 4 câu 22. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 31 câu 10 đến câu 12: Hỡi các nước, hãy nghe lời được Giê-hô-va, hãy rao lời ấy ra trong các cù lao xa. Khá nói rằng, đấng đã làm tan lạc Israel sẽ thâu nhóm nó lại, sẽ giữ như kẻ chăn giữ bầy chiên. Vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, cứu khỏi tay kẻ mạnh hơn. Họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-ôn, sẽ trôi trải đến ơn phước của Đức Giê-hô-va, đến lúa mì, rượu mới, dầu và con nhỏ của chiên và bò. Lòng họ sẽ như giường đượm nhung, chẳng buồn rầu chi nữa hết. Tôi cảm tạ Chúa về việc giảng dạy lời của Đức Chúa Trời trên đài phát thanh hiện nay. Lời Chúa được rao giảng khắp thế giới mỗi ngày. Tôi vui mừng khi có thể rao giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời đã nói. Tôi muốn khắp thế gian này nghe đến sứ điệp của Chúa. Tôi muốn nhân loại nghe rằng Đức Chúa Trời làm tản lạc Israel bởi sự đón phạt. Nhưng Đức Chúa Trời cũng yêu thương họ bằng tình yêu đời đời, và Ngài sẽ đem họ trở về đất hứa. Đức Chúa Trời yêu thương dân Israel, và Ngài cũng đón phạt họ khi họ phạm tội chống nghịch với Ngài. Đây là một sứ điệp có chua lẫn ngọt. Chúng ta chú ý khi Jeremy giảng lời này với sự vui mừng, nhưng cũng có sự buồn nữa. Giống như món đồ ăn của người Trung Hoa gọi là đồ xào chua ngọt. Đức Chúa Trời đón phạt dân Israel bằng cách làm cho họ tan lạc, nhưng Ngài cũng chăm xem họ, bảo vệ họ, giống như người chăn chiên, xem chừng bầy chiên mình. Xin nhớ rằng Đức Chúa Trời không bỏ dân Ngài, và xin hãy để ý những gì Đức Chúa Trời làm. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 31, câu 13-14. Bấy giờ, gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, và các người trai trẻ và các ông già cũng vui mừng chung vui. Vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hấn hở khỏi buồn rầu. Ta sẽ làm cho lòng các thầy tế lễ chán chê vì đồ ăn béo, dân ta sẽ no nê về ơn phước của ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Tôi không biết các bạn có cảm nghĩ như thế nào, nhưng tôi cảm thấy vui mừng, kêu lên hallelujah khi nghe các lời này. Đức Chúa Trời nói về những gì Ngài sẽ làm cho dân Israel. Ngài thực hiện điều tốt mà Ngài muốn làm. Ngài muốn cho họ thỏa dạ về ơn phước trên trời, ơn phước ruột linh. Đồng thời Ngài cũng ban cho họ no đủ trong những nhu cầu về thuộc thể nữa. Đây là một hình ảnh tốt lành mà Chúa muốn cho con dân của Ngài. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Giê-rê-mi đoạn 31, câu 15 đến 21. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Tại Rama, nghe có tiếng than thở khóc lóc đắng cay. Ra trên khóc con cái mình mà không chịu yên ủi về con cái mình, vì chúng nó không còn nữa. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy nín tiếng ngươi, đừng than khóc, mắt ngươi đừng xa lụy, vì công việc của ngươi sẽ được thưởng. Chúng nó sẽ trở về từ xứ kẻ thù. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Sẽ có sự trông mong trong kỳ sau rốt của ngươi, con cái ngươi sẽ trở về bờ cõi mình. Ta nghe Áp-ra-im vì mình than thở rằng: Ngài đã sửa phạt tôi bị sửa phạt như con bò tơ chưa quen ách. Xin Chúa cho tôi trở lại, thì tôi sẽ được trở lại. Vì Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi. Thật, sau khi tôi bị trở lại, tôi đã ăn năn. Sau khi tôi được dạy dỗ, tôi đã vỗ đùi. Tôi nhút nhơ hổ thẹn vì đã mang sự sỉ nhục của tuổi trẻ. Vậy thì Áp-ra-im há là con rất thiết của ta, là con mà ta ưa thích sao? Mỗi khi ta nói nghịch cùng nó, ta còn nhớ đến nó lắm. Cho nên ta đã động lòng vì nó. Phải, ta sẽ thương xót nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy dựng nêu, đặt trụ, chỉ lối. Hãy để lòng về đường cái, nơi đường ngươi đã noi theo. Hỡi gái đồng trinh Israel, hãy trở về các thành thuộc về ngươi. Đây là hình ảnh vui mừng trong ngày được trở về đất hứa từ các nơi lưu lạc. Sự đau buồn qua đi và bù lại với sự vui mừng. Dân chúng trải qua thời kỳ sửa phạt và họ biết ăn năn. Dân chúng cảm động và ngợi khen sự thương xót của Đức Chúa Trời với dân Ngài. Nhưng trong hoàn cảnh hiện thời, lời tiên tri này được nói ra, dân chúng đang ở trong tình trạng bội nghịch, chống lại với Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Giê-rê-mi đoạn 31, câu 22 đến 26. Hỡi gái bội nghịch, ngươi đã đi dông dài cho đến chừng nào? Vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên một sự mới trên đất, ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Khi ta đã đem những phu tù trở về, thì trong đất Giu-đa và các thành nó, người ta sẽ còn nói lời này: Hỡi chỗ ở của sự công bình, núi của sự thánh khiết kia, nguyện xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi. Giu-đa cùng mọi thành nó, những người làm ruộng và những kẻ dẫn bày sẽ ở chung tại đó. Vì ta đã làm cho lòng mệt mỏi được no nê và mỗi lòng buồn rầu được đầy dẫy. Bây giờ tôi thức dậy, thấy giấc ngủ tôi ngon lắm. Đây là hình ảnh phước hạnh khi dân chúng được trở về đất hứa. Họ trở về thành của mình, làm chủ vườn của mình, có bầy chiên bên cạnh, mỗi người được sống trong sự no đủ, an lành. Và trong Giê-rê-mi đoạn 31, câu 27 đến 30. Đức Giê-hô-va phán: Nay những ngày đến, bây giờ ta sẽ lấy giống người và giống thú vật mà gieo nơi nhà Israel và nhà Giu-đa. Ta sẽ canh giữ chúng nó, đặng nhổ, phá, đổ, diệt và làm khốn khổ thế nào, thì ta cũng sẽ canh giữ để dựng và trồng thể ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói: Ông cha ăn trái nho chua mà con cháu phải ghê răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội ác mình. Hãy ai ăn trái nho chua thì nấy phải ghê răng vậy. Thưa các bạn, khi dân chúng trở về quê hương, họ cũng trở về cùng Đức Chúa Trời và từ bỏ con đường tội lỗi trước đây. Con cháu từ bỏ con đường gian ác mà ông cha của họ đã đi qua. Bắt đầu với câu 31, chúng ta thấy có sự giao ước mới mà Đức Chúa Trời lập với dân Israel, bao gồm 12 chi phái. Các bạn có thể nghĩ rằng 10 chi phái miền Bắc đã mất, nhưng Đức Chúa Trời không nghĩ như thế. Ngài sẽ lập giao ước với cả 12 chi phái của cả đất nước Israel. Và trong Jeremy đoạn 31, câu 31 đến 33, Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Judah. Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ai Cập, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta là chồng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, và chúng nó sẽ làm dân ta. Quý vị thấy một điều đặc biệt ở trong giao ước mới này, khác biệt với giao ước cũ đã ban cho Môi-se ở núi Sinai trước đây. Sự khác biệt rõ ràng là giao ước mới được ghi khắc trong lòng người, còn giao ước cũ ghi trên bản đá lạnh lẽo. Và trong Jeremy đoạn 31 câu 34, Chúa nói tiếp: Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thải điều đã biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Tội lỗi của họ được tha thứ, từ nay họ đi trong con đường nhận biết Đức Chúa Trời. Và giờ đây, chúng ta chú ý cách nào mà Đức Chúa Trời xác chứng giao ước với dân Israel. Trong Jeremy đoạn 31 câu 35 đến 37. Đức Giê-hô-va là đấng đã ban mặt trời làm sự sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, lật biển lên đến nỗi sóng gió gầm thét. Đức Giê-hô-va vạn quân là danh của Ngài phán rằng: Nếu luật lệ đó mất đi khỏi trước mặt ta, thì bấy giờ dòng giống Israel cũng sẽ thôi không làm một nước trước mặt ta đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Nếu trên có thể đo được trời, dưới có thể dò được nền đất, thì cũng vậy, ta sẽ bỏ trọn cả dòng giống Israel vì cớ mọi điều chúng nó đã làm. Đức Giê-hô-va phán vậy. Giao ước này sẽ không hề bị thay đổi hay bị hủy bỏ, giống như chúng ta không thể thay đổi mặt trời và mặt trăng. Vì thế, giao ước mới của Chúa cũng không thể thay đổi. Đức Chúa Trời nói rằng, giao ước mới mà Ngài lập với dân của Ngài là đời đời. Và trong Jeremy đoạn 31 câu 38-40, Đức Giê-hô-va phán: Này những ngày đến, khi thành sẽ được xây lại cho Đức Giê-hô-va, từ tháp Hananê-ên cho đến cửa gốc, dây đo sẽ giăng thẳng qua trên đồi Gareb và vòng quanh đến đất Goa, cả nơi trũng của thay chết và cho, hết thảy đồng ruộng cho đến khe Sết-rôn và đến góc cửa ngựa về phía đông, đều sẽ được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va và đời đời sẽ không bị nhổ đi và đổ xuống nữa. Đức Chúa Trời nói đến nơi phước hạnh được phục hồi khi dân Ngài trở về cùng Ngài. Lời này không xứng hợp với một thời kỳ nào trong lịch sử, và chúng ta chờ đợi nó được ứng nghiệm trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng không hề thay đổi. Ngài luôn mong ước rằng dân sự của Ngài sẽ quay trở về thuộc về Ngài, và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Đức Chúa Trời mong muốn điều đó. Ngài đã thể hiện điều này trong giao ước với dân Israel là dân Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời đối xử với dân sự ngày xưa bằng sự nhân từ. Và Ngài cũng muốn làm điều đó cho chúng ta ngày hôm nay. Ngài muốn chúng ta có được sự phước hạnh khi chúng ta ăn năn tội lỗi của mình để được sự tha thứ, được sự cứu chuộc, được sự phục hòa với Đức Chúa Trời. Chúng ta gọi Ngài là cha, xưng mình là con và chúng ta có được mối giao thông tốt đẹp với Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Lúc anh nghe Chúa gọi cách chân thành, chạy mau đến. Chúng tôi đang khấn nguyện thế cho anh về gấp lên. Chính anh nên nhận Chúa ngay hôm nay, chạy mau đến. Chính ngay cơ hội biết Giê-xu đây về gấp lên. Kiếp trần anh gánh nặng phải không nào, chạy mau đến. Hãy chào cho Chúa mọi nỗi gian lao về gấp lên. Giê-xu không lừa dối anh bao giờ, chạy mau đến. Trở nên bơ thờ về gấp lên. Anh nên nghe đấng từ ái khuyên này, chạy mau đến. Nên mau mau đến nhận phước nơi Ngài về gấp lên. Lúc anh nghe Ngài nhu khuyên êm đềm, chạy mau đến. Lúc chúng tôi cầu thế anh chọn niềm về gấp lên.